Chương 55. Người phụ nữ ở đồng hoảng là ai? Thử nhìn xem. Ngày 29 tháng 12, chú Sung và Lục Lục thuê xe đi tìm thị trấn Đa Minh, giống như dự định. Lái xe là một ông già gầy ngẳng, rất ít nói. Họ đi theo vài ngã đường tiến về phía trước. Đôi lúc họ bắt gặp một nơi gần giống như thị trấn Đa Minh, nhưng đi vào thì lại không phải. Cho đến buổi chiều, họ vẫn không nhìn thấy nơi ấy ở đâu, đành phải đi về. Trên xe, Lục Lục bỗng nói ra giả thiết của mình. Đêm qua em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Tại sao muốn đến Đa Minh chụp ảnh phải đến vào ngày Chủ nhật, chứ không thể là các ngày khác ở trong tuần? Em ngờ rằng từ thứ hai đến thứ bảy thì thị trấn Đa Minh chìm xuống dưới lòng đất, và nó chỉ nhô lên vào ngày Chủ nhật mà thôi. Chu Sung im lặng nhìn ra cửa xe. Lục Lục nói tiếp. Anh nghĩ mà xem, cưới ma viết chữ Hán là minh hôn, chữ minh đầy ngụ ý, hai nét bên trên tượng trưng chỗ ở, và ngụ ý trũng tức là ngôi mộ, phía dưới là chữ nhật và chữ lục tức là sáu ngày, kết hợp lại nghĩa là sáu ngày nằm ở thế giới của người chết. Theo phép chiết tự của chữ Hán như đã chú thích ở phần trước, chữ minh, chữ trũng. Chu Sùng ngoảnh sang nhìn Lục Lục. Dần biết lách như em thật là tài tình. Có lẽ muốn tìm thấy thị trấn Đa Minh thì anh phải mua một cái xẻng mới được. Lục Lục bĩu môi. Cái xẻng? Anh đào một cái hốc còn mệt đứt hơi, huống chi là đào cả một cái thị trấn. Hay là chúng ta thuê một cỗ máy đào đất? Anh nói thật đấy. Nhưng anh có biết nó ở nơi đâu? Chưa biết chừng nó đang ở ngay dưới chân của chúng ta, còn chúng ta thì vẫn hồn nhiên mà đi lên trên nó. Giả như chúng ta có thứ công cụ mà nhân viên cứu hộ vẫn dùng sau khi xảy ra động đất, dùng để tìm người thì hay quá. Gọi là thiết bị dò thân nhiệt. Đúng rồi, là thiết bị dò thân nhiệt. Nhưng liệu những người đó có phải là sinh vật sống hay không? Chu Sung im lặng. Về đến đồng hoảng, hai người lại dặn dò người lái xe thời gian và địa điểm để ngày mai lại đi tiếp. Anh ta đánh xe đi về. Sau đó hai người lại vào quán ăn Tứ Xuyên ở gần khách sạn trở về ăn buổi tối. Lục Lục hỏi Chu Sung, thế ta còn bao nhiêu tiền? Trước khi rời Bắc Kinh, Lục Lục đã tra cứu trên mạng. Ai cũng bảo đi đến các vùng hẻo lánh lạc hậu thì nên đem theo tiền mặt, chứ đừng đem theo thẻ thanh toán. Cho nên cả hai đều không có đem theo thẻ. Chu Sung nói, tiền chắc chẳng còn mấy. Lục Lục hỏi, nếu như tiêu hết thì sao? Chu Sung trả lời, yên tâm đi, anh sẽ gọi điện bảo các chiến hữu gửi tiền đến cho anh. Lục Lục giả vờ hăm dọa, anh liệu cách mà tiêu pha đấy. Chu Sung đùa, nếu bí quá thì anh sẽ đi tìm phòng trà ở đồng hoảng vào đó hát, vừa đi làm vừa tìm người. Lục Lục cũng trêu lại anh, biết đâu một hôm nào đó anh hát xong ra về lại gặp Tiểu Quân đi xe máy đến và nói, em vẫn là fan cuồng nhiệt của anh, em sẽ chở anh về. Chu Sung tiếp lời, thế thì anh sẽ nói, hôm nay không thể đi chợ đêm uống rượu với em được, vì vợ anh đang ở nhà, đang chờ anh. Lục Lục bĩu môi, thôi đi, chắc anh sẽ điên cuồng chạy theo cô ta ngay. Chu Sùng giơ hai tay lên, anh xin thề là không có. Lục Lục quay trở lại chủ đề chính. Có lẽ thế này vậy, mai anh cứ đi tìm thị trấn Đa Minh. Em đi ra ga tàu hỏa để tìm gã lái xe để si mép. Hai người mình chia thành hai ngã để hành động. Chu Sùng gật đầu, được được. Ăn xong họ trở về khách sạn. Lúc sắp bước vào cửa thì Lục Lục nói: "Thôi ta đi dạo phố đã." "Ừ." Họ không ngờ ngẫu nhiên quyết định đi ra phố của mình lại giúp cho họ gặp được một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Nếu có ai đó đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy một cảnh tượng. Sau khi Chu Sung và Lục Lục đi ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên thì người đó cũng vừa bước xuống tàu hỏa. Đi được một đoạn, người đó dừng lại mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Sau khi Chu Sung và Lục Lục từ khách sạn quay trở ra, đi bách bộ dọc theo con phố, thì người ấy cũng đổi hướng bước trở lại và tiến về phía hai người. Chu Sung và Lục Lục đang nói chuyện, Lục Lục lập tức dừng lại. Chu Sung nhìn về phía trước hỏi: "Em nhìn thấy được ai à?" Lục Lục ngập ngừng: "Cô gái kia hình như là Khúc Thiêm Trúc." Chu Sung sửng sốt: "Khúc Thiêm Trúc?" Lục Lục khẳng định: "Đúng rồi, đúng là Khúc Thiêm Trúc. Cô ta đã bị điên." Chu Sung chưa nhìn thấy Khúc Thiêm Trúc bao giờ, anh hỏi: "Ở đâu, đâu?" Lục Lục chỉ tay: "Kia kìa, cô gái mặc áo khoác màu tím." Thật ra lúc này Lục Lục vẫn hơi ngờ ngợ. Khúc Thiêm Trúc đã bị điên. Lần trước bố mẹ cô ta đã đưa cô ta về nhà, chắc họ phải trông nom cẩn thận không để cô ta chạy ra ngoài. Vậy mà tại sao bây giờ cô ta lại có thể đến tận Đồng Hoán này? Lục Lục kéo Chu Sung rảo bước lại gần cô gái đó. "Đúng là Khúc Thiêm Trúc. Cô ta vẫn ăn mặc giống như lần đầu gặp Lục Lục. Áo tím, váy bò ngắn bích tất liền quần, chân đi bốt da đen, phấn son nhàn nhạt. Lúc này cô ta chỉ có tay không, không có đeo túi gì hết." Lục Lục nói: "Đúng là cô ta." Chu Sung băn khoăn: "Vậy cô ấy đã khỏi bệnh điên rồi à?" Lục Lục gọi: "Thiêm Trúc." Thiêm Trúc ngoảnh về phía có tiếng gọi rồi nhìn thấy Lục Lục ở dòng người xa lạ. Cô ta có nhận ra nhưng không hề có chút ngạc nhiên. "Lục Lục cũng ở nơi đây à?" Lục Lục quan sát ánh mắt Thiêm Trúc thận trọng hỏi: Cô đến đây để làm gì?" Thiêm Trúc cười có phần bẽn lẽn: "Tôi đi tìm anh ấy." "Tìm ai?" "Triệu Tĩnh." "Cô đi một mình à?" "Ừ." "Cô đang ở đâu?" "Tôi không ở đâu cả. Tôi đi tìm anh ấy." "Anh ấy ở đâu?" "Anh ấy bảo tôi đi tìm anh ấy mà." "Tôi hỏi là anh ấy đang ở đâu?" "Tôi không biết anh ấy ở đâu. Anh ấy chỉ nói là đi tìm anh ấy." Lục Lục buồn bã nói: "Thiêm Trúc, anh ấy không có ở nơi đây." Thiêm Trúc nhìn Lục Lục nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn ra xa rồi nói: "Tôi đã nhìn thấy anh ấy." "Cô đã nhìn thấy anh ấy à?" "Ừ." "Nhìn thấy anh ấy ở đâu?" "Ở ga tàu điện ngầm." "Ở Bắc Kinh sao?" Thiêm Trúc nói: "Anh ấy nhìn tôi, hình như anh ấy rất sợ tôi. Anh ấy sợ tôi, tại sao lại sợ tôi nhỉ?" Lục Lục hỏi: "Nhưng tại sao cô lại đến Đồng Hoán này?" Thiêm Trúc không để tâm đến câu hỏi của Lục Lục, đột nhiên cười lên thành tiếng: "Không phải anh ấy sợ tôi đâu, sao anh ấy có thể sợ tôi chứ? Anh ấy ngầm ra hiệu cho tôi đến tìm anh ấy. Lúc đầu tôi và anh ấy đã chia tay nhau ở nơi đây. Nhưng sao tôi không tìm thấy khách sạn ấy, khách sạn Hồng Phòng, khách sạn Nhà Đỏ? Tại sao lại không thấy nó ở đâu?" Lục Lục nhìn Chu Sung rồi nói nhỏ: "Chúng ta phải nên đưa Thiêm Trúc trở về. Anh thuê thêm một phòng nữa đi, em ngủ với cô ta. Lát nữa em sẽ gọi điện cho bố mẹ của cô ấy." Chu Sung cũng khẽ nói: "Liệu cô ấy có chịu đi theo chúng ta hay không?" Lục Lục nói: "Thì mình cứ thử xem sao." Rồi cô nói với Thiêm Trúc: "Cô đi chúng tôi đi về khách sạn ở đi, rồi mai chúng tôi cùng đi tìm khách sạn Hồng Phòng, khách sạn Nhà Đỏ, có được không?" Thiêm Trúc nhìn Chu Sung rồi nhìn sang Lục Lục, giọng hiền hòa: "Được, tôi tin cô." Không ngờ lần này Thiêm Trúc lại rất chịu nghe lời. Lục Lục cầm tay Thiêm Trúc cùng nhau trở về khách sạn. Chu Sung và Lục Lục đang ở phòng 209, tầng 2 đã hết phòng. Anh lại thuê thêm một phòng nữa, 301. Anh bèn để cho Lục Lục và Thiêm Trúc ở phòng 209. Lúc đi anh ghé tai Lục nói: "Em nên cẩn thận, có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh ngay." Lục Lục nói: "Yên tâm đi, em và cô ấy đã từng ở qua đêm với nhau rồi." Chu Sùng lên tầng trên. Lục Lục mở cửa toilet nói với Thiêm Trúc: "Cô đi vào tắm đi." Thiêm Trúc trả lời: "Được được." Rồi bước vào. Lục Lục lại giúp Thiêm Trúc mở nước nóng, lấy khăn tắm, rồi đi ra khép cửa lại. Khi nghe thấy trong đó có tiếng nước xối xả, cô lấy di động ra gọi cho gia đình Thiêm Trúc. Mẹ cô ta nghe máy: "Bác ơi, Thiêm Trúc đã ra ngoài có phải không?" Bà cảnh giác hỏi lại: "Sao cháu biết?" Lục Lục nói: "Cháu nhìn thấy cô ấy đang ở Đồng Hoảng." Bà rất xúc động: "Có đúng là như thế không?" Lục Lục trả lời: "Chính xác, cháu đang ở cùng phòng với cô ta." Bà lại càng cảnh giác, giọng nói rất không thiện chí: "Sao Thiêm Trúc nhà tôi cứ theo cô đi Đồng Hoảng như vậy?" Câu nói của mẹ Thiêm Trúc quả là khó nghe. Lục Lục không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn: "Chuyện dài dòng lắm, cháu và bạn trai đang ở đây có chút việc, rồi chạm trán với Thiêm Trúc ở trên phố. Hai bác nên đến đưa cô ta về nhà đi. Dịp này bọn cháu chưa thể quay trở về Bắc Kinh được." Bà nói: "Được rồi, mai chúng tôi sẽ đến. Cô đừng có tắt máy để chúng tôi dễ dàng liên lạc." Lục Lục trả lời: "Vâng ạ." Điện thoại xong một lát thì Thiêm Trúc tắm xong mặc áo ngủ bước ra, vừa chải đầu vừa hỏi: "Cô gọi điện thoại cho ai thế?" Lục Lục nói dối: "Cho bạn trai của tôi." "Là anh vừa nãy có phải không? Anh ta đẹp trai đấy, chỉ có tội hơi gầy, không có cơ bắp." "Đúng rồi, anh ấy ít tập luyện." "Cô cứ sang ngủ bên anh ta đi, tôi ở một mình cũng được kia mà." "Không, tôi muốn ở đây trò chuyện với cô." "Cũng được, miễn là bạn trai cô không hận tôi thì được." Thiêm Trúc bỗng nhiên rất là thích nói. Cả hai khi lên giường nằm, Thiêm Trúc cứ nhắc đến chuyện cái mũ. Cô ta vẫn nhớ Lục Lục từng tặng cho cô ta cái mũ màu đỏ. Lục Lục nghe mà lòng thấy buồn ngùi. Rồi Thiêm Trúc lại nói sang chuyện giày dép. Đêm dần về khuya, Lục Lục bảo: "Cô cứ nói tiếp đi, tôi tắt đèn nhé." Thiêm Trúc đồng ý: "Ừ, tắt đèn đi." Lục Lục tắt đèn, căn phòng bỗng tối om. Lát sau mắt Lục Lục dần quen với bóng tối. Ánh đèn bên ngoài hắt vào lờ mờ, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Thiêm Trúc. Hết nói chuyện giày dép, Thiêm Trúc nói sang chuyện của Triệu Tĩnh. "Cũng chẳng biết anh ấy đã chạy đi đâu nữa." Lục Lục đã đi suốt một ngày quá mệt mỏi, cô chỉ biết nhắm mắt lại mà nghe. "Anh ấy cứ như thế đấy, lúc thì về nhà, lúc thì lại không về. Mỗi ngày nếu không về thì anh ấy còn gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho tôi. Bây giờ cũng không điện thoại, cũng chẳng có nhắn tin. Đã kết hôn với nhau rồi mà chẳng có trách nhiệm với gia đình gì hết cả." Lục Lục hỏi: "Hai người đã kết hôn rồi à?" Thiêm Trúc trả lời: "Rồi." Lục Lục ngạc nhiên: "Khi nào thế?" Thiêm Trúc nói: "Hôm 28 tháng 11 Lục Lục kinh ngạc mở to đôi mắt. Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh dự định kết hôn ngày 11 tháng 12, tại sao lại biến thành ngày 28 tháng 11? Có lẽ tại cô ấy điên nên nói năng chỉ lung tung chăng? Nhưng cô ấy nói rất rành rọt kia mà, 28 tháng 11. Lục Lục nhẩm tính, 27 tháng 11 cô ta và Triệu Tĩnh đã rời khỏi nhà. Hôm sau 28 tháng 11 là Chủ nhật, chắc chắn là họ đã vào khách sạn thị trấn Đa Minh. Rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Lục thăm dò: "Sao hai người lại kết hôn?" Thiêm Trúc không ấm ức than thở nữa, cô nói rất vui vẻ: "Thì do một người thanh niên người Đông Bắc chủ trì, theo phong cách cổ xưa, không mời người nhà hay bạn hữu. Cô không được nhìn thấy đâu. Tôi mặc áo cô dâu đẹp lắm, áo hai thân màu đen, tay thụng váy dài đen viền hoa thiêu tai, đầu chích khăn như kiểu trong vở tuồng Vương Bảo Xuyến, đi giày thêu mũi nhọn." Lục Lục nghe thấy mà sởn cả gai ốc. Cô im lặng nghe Thiêm Trúc kể tiếp. Bộ của chú rể, của Triệu Tĩnh cũng rất là quá tét. Anh ấy đội mũ vớ, mặc áo dài và áo chẽn, đi giày ủng. Trong màn đêm tĩnh mịch, Thiêm Trúc cứ say sưa kể chuyện, còn Lục Lục thì sợ muốn chết. Cô ta đang kể về cái đám cưới ma. Anh chàng người đồng bắc ấy lại còn chụp hình cho chúng tôi nữa đấy. Nhưng hôm đó Triệu Tĩnh quá vui, cứ trót uống rượu say nên không đứng nổi. Lúc chụp ảnh, anh người đông bắc kia buộc Triệu Tĩnh lên một cái giá gỗ, phải đứng thẳng mới được nè. Tiếng cười của Thiêm Trúc nghe thật là ghê rợn. Lục Lục cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. Cô bỗng lớn tiếng: "Thôi Thiêm Trúc ngủ đi." Thiêm Trúc khẽ ừ một tiếng rồi nín lặng. Một lúc sau Lục Lục mới hoàn hồn, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, không sao ngủ được. Lục Lục cố suy nghĩ làm rõ vấn đề. Cô không biết mình đang vô tình bước đến gần sự thật. Lẽ nào Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, Trường Thành đã giết Tiểu Quân? Chẳng biết cứ thế bao lâu, Lục Lục trở nên mơ hồ. Lúc cô sắp ngủ bỗng nghe Thiêm Trúc lẩm bẩm: "À, sao mình lại quên, lúc nửa đêm mình và anh ấy lại chia tay nhau nhỉ?" Lục Lục không mấy để ý câu này, cô cứ dần chìm vào trong giấc ngủ. Vào lúc hơn 2 giờ sáng, Lục Lục bỗng thức dậy. Kể từ sau cái đêm ở thị trấn Đa Minh, cô thường bỗng dưng thức dậy vào giác này. Giường bên kia vẫn im lặng, chắc là Thiên Trúc đã ngủ say. Lục Lục trở mình định ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Giường bên kia quá im lặng, cô bèn ngồi dậy căng mắt nhìn sang và giật mình. Không thấy Thiêm Trúc đâu nữa. Chăn đệm xếp rất phẳng phiu vuông vức, cứ như là chưa từng có ai nằm ở đó. Lục Lục lấy di động gọi cho Chu Sung. "Anh ơi, em không thấy Thiêm Trúc ở đâu nữa." Chu Sung và Lục Lục đi tìm khắp các tầng khách sạn đều không thấy bóng của cô ta. Cả hai lại chạy ra ngoài, đường phố vắng tanh không một bóng người. Lúc này Lục Lục mới nghĩ đến câu nói cuối cùng của Thiêm Trúc. Tối qua, có lẽ cô ta cho rằng mình và Triệu Tĩnh đã chia tay nhau lúc nửa đêm. Vậy nên cô ta chỉ còn cách nửa đêm dậy đi tìm thì mới tìm thấy anh ta.